Tranh bá thiên hạ, chương 13 đến 1, 25 người, 1, gocchuyenaudio.com. Qua tháng riêng, thời tiết vẫn không ấm áp chút nào. Ở thành Phan Cố thậm chí còn có thêm một trận tuyết lớn. Tuy nhiên so với bên kia dãy núi Lang Nhũ còn tốt hơn chút. Dù sao trên thảo nguyên không có chỗ chắn gió, trăm dặm mênh mông ngay cả sườn núi đều không có một cái. Gió từ biên giới phương Bắc thổi tới không có gì ngăn cản. Hơn nữa đế quốc Mông Nguyên chỉ có vài thành trì lớn. Mục dân thích ở trong lều, nên gió càng thêm mãnh liệt, gió có lẫn tuyết được người Thảo Nguyên gọi là bão tuyết. Bão tuyết chính là ác mộng của người Thảo Nguyên, mà mỗi lần nghĩ tới cái này, người Hán trong thành Phan Cố lại cảm thấy vui vẻ. Dân chúng trong thành Phan Cố không trồng trọt, ở nơi quỷ quái này, một năm thì có nửa năm là lạnh lẽo, hoa màu dù mọc cũng không cao bằng cỏ dại. Lúc trước bọn họ dựa vào sự tiếp tế của triều đình. Hiện tại dựa vào mậu dịch, cho nên bọn họ không hề lo lắng tới gió to trời rét. Dù sao lương thực trong thành Phan Cố ăn 3 năm cũng không hết. Bởi vì tuyết rơi, nên Lý Hiếu Tông bỏ qua việc thao luyện hàng ngày của biên quân. Nhưng binh lính biên quân không thể về nhà, bởi vì việc người Bắc Liêu mang ngựa tới buôn bán, khiến cho mọi người không biết liệu đế quốc Mông Nguyên bên kia có phản ứng gì không. Năm kiến nghiệp thứ 7 của Đại Tùy, tòa thành nhỏ bé này có thể chống đỡ nổi 4 vạn binh mã của Mông Nguyên. Có thể đỡ nổi Mãn Đô Lang, cha của Mãn Đô Lạc. Nhưng Lý Hiếu Tông không muốn lúc mình tại nhiệm lại ngăn không được Mãn Đô Lạc. Đã nửa tháng rồi không thấy Phương Giải tới báo cáo nhỉ. Đã được thăng làm hiệu úy, Lý Cảm Đương ngồi chồm hổm trên mặt đất hút tẩu. Cũng không biết là ai mà lại to gan lớn mật hạ độc thủ như vậy. Theo Lý thì tiểu tử Phương Giải kia có võ công không tồi. Dù không thể tu luyện nhưng đối phó với 7-8 nam tử tầm thường là không thành vấn đề. Vậy mà lại bị đánh thảm như vậy. Hơn nữa, trong thành Phan Cố này, có ai lại hận hắn? Lý Cảm Đương hút là lá thuốc do chính dân chúng thành Phan Cố tự mình trồng. Hay còn gọi là yên pháo, khá là nặng. Nếu không tí nữa chúng ta tới chỗ tướng quân xin nghỉ, đi thăm Phương Giải. Phó Bảo Bảo xoa tuyết lên mặt, dù tuyết rất lạnh nhưng xoa một lúc khuôn mặt sẽ trở nên ấm áp. Hắn xuất thân từ thám báo, có vài thói quen không sửa được. Đội thám báo lúc trước của hắn đã chết hết. Hắn tình nguyện không làm đội trưởng thám báo, cũng muốn chuyển tới đội ngũ bình thường để làm ngũ trưởng. Có đôi khi nhìn thấy chết chóc quá nhiều, sẽ không biến thành lạnh lùng, mà ngược lại sẽ càng sợ chết. Tướng quân ra nghiêm lệnh ai cũng không được phép rời đại doanh. Lý Cảm Đương thở dài. Bình thường tiểu tử kia không làm cho người ta thích, nhưng vài ngày không gặp lại thấy nhớ hắn. Đội trưởng, ngài nhớ Phương Giải, hay là nhớ tới lầu thịt chó? Khâu Thiểu Thụ sát lại gần, cười hỏi. Biến con mẹ ngươi đi. Lão tử là người coi trọng tình cảm huynh đệ, ngươi thì hiểu gì? Lý Cảm Đương nhìn Khâu Tiểu Thụ, nói. Ngươi nhìn bộ dáng tiểu nhân của ngươi mà xem, một chút nghĩa khí cũng không có. Nói thật nếu đối diện sống chết ta nghĩ ngươi là người đầu tiên phản. Trong lòng chỉ nhớ thương thịt chó mà không nghĩ tới đồng bào. Lão tử coi như thấy rõ bản tính của ngươi. Cái hôm Phương Giải bị đánh trọng thương, nếu ngươi ở đó, khả năng là chạy trốn trước. Khâu Tiểu Thụ đỏ mặt muốn cãi lại, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Lý Cảm Đương hít, gocchuyenaudio.com, một hơi thuốc nói. Chúng ta ở chung một cái doanh coi như là có duyên phận, vậy nên phải quý trọng. Phương Giải là huynh đệ của chúng ta, mệnh của hắn đều cột chung với chúng ta trên hoành đao. Hắn bị khi dễ chúng ta không thể ngồi yên không quan tâm. Tí nữa ta sẽ năn nỉ tướng quân, ngày mai dẫn theo đội điều tra. Phó Bảo Bảo gật đầu mạnh đội trưởng nói không sai. Có ngài làm đội trưởng, chúng tôi chính là tu luyện mấy đời. Nếu Phương Giải biết cũng sẽ cảm động. Đang nói, bỗng nhìn thấy ở phía xa xa đại doanh đột ngột xuất hiện một đội nhân mã, đều khoác áo bào trắng cho nên tới gần mới nhìn thấy rõ. Bọn họ đều cưỡi ngựa cao to, nhân số không nhiều lắm, chỉ khoảng 3 tới 50 người. Người cầm đầu lấy lệnh bài từ thắt lưng đưa cho binh lính bảo vệ. Binh lính nhìn, vội vàng chạy vào trong đại doanh, đi tới hướng lều lớn của Lý tướng quân. Người nào mà kiêu ngạo vậy nhỉ, tới cửa chính đại doanh cũng không xuống ngựa, cả hữu kiêu vệ gộp lại cũng không có 2.000 kỵ binh. Chiến mã của những người này nhìn xa xa đã biết không phải là tục vật. Chắc chắn là có lai lịch lớn, Lý Cảm Đương vừa nói xong, đã thấy Lý Hiếu Tông đi ra từ lều lớn, nhìn về hướng cửa doanh, sửa sang lại y quan rồi bước nhanh tới. Nghe nói triều đình phái chấp pháp sứ của đại lý tự và binh bộ tới tuần tra. Chớ không phải là bọn họ, Khâu Tiểu Thụ suy đoán nói. Lý Cảm Đương trừng mắt nhìn hắn, thế nào, thấy đại nhân vật từ triều đình tới tính toán đốt lót nịnh bở. Khâu Thiểu Thụ nén giận đứng lên đi về hướng doanh trướng. Lý Cảm Đương nhìn bóng lưng của hắn, cười lạnh một tiếng. Phó Bảo Bảo, ngươi có biết vì sao lần nào ta cũng không bố trí Khâu Tiểu Thụ ở đằng sau lưng không?
Không biết vì sao, Lý Cảm Đương nói, người này lắm tư tâm, nhưng lại không có đảm lượng.
Lúc nói chuyện ánh mắt thường lập lòe, chứng tỏ hắn tâm địa bất chính.
Người như vậy ta không dám giao sau lưng cho hắn.
Trên chiến trường chém giết mạng của các huynh đệ vốn con mẹ nó không biết lúc nào thì bị mất. Nhưng lão tử sẽ không để ngay cả đường lui cũng bị đoạn.
Không thể nào, Phó Bảo Bảo kinh ngạc nói.
Ta thấy Khâu Tiểu Thụ không tồi mà.
Ngươi thấy không tồi, Lý Cảm Đương chân thành nói.
Nếu thực sự gặp nguy hiểm ta có thể bảo các ngươi ngăn cản ở phía sau.
Người như hắn chỉ có thể chạy trốn tới phía sau các ngươi.
Dù Phương Giải sợ chết nhưng Phương Giải rất nghĩa khí.
Gặp phải chuyện, hắn sẽ không chạy trốn. Cho nên ta mới coi các ngươi như huynh đệ, coi Phương Giải như huynh đệ.
Phó Bảo Bảo cảm động nói.
Có ngài ở đây, là hạnh phúc của đội.
Lý Hiếu Tông vụng trộm nhìn vị thái giám ngồi trên ghế chính kia, trong lòng dù căm tức nhưng không thể phát tác.
Dù sao thân phận của tay thái giám này rất đặc thù.
Là thái giám cầm bút của ngự thư phòng. Đây chính là người bên cạnh hoàng đế bệ hạ. Có đôi khi một câu tùy ý của hắn có thể thay đổi cả tiền đồ của một người.
Ngô công công, không thể tiếp đón từ xa, có chỗ nào thất lễ, mong công công chớ trách.
Lý Hiếu Tông ôm quyền nói.
Lý tướng quân khách khí.
Ngô Bồi Thắng ngồi ở ghế của Lý Hiếu Tông, vẻ bên ngoài thì cười nhưng bên trong không cười, nói.
Ta phụng ý chỉ của bệ hạ đi theo các vị đại nhân của đại lý tự và binh bộ tới kiểm tra các khoản quân vụ của bốn đạo.
Tự nhiên không dám trắng trợn tuyên dương, nếu như tới đâu cũng bị người ta.
gocchuyenaudio.com, biết trước thì không dễ dàng tra xét, làm không tốt nhiệm vụ bệ hạ giao trở về Trường An, mấy người chúng tôi cũng không có quả ngon mà ăn.
Cách chương.